thứ cho con muôn ngàn lỗi tội. Phận con yêu đuối mộng mây, con xin tin thác vào Chúa mà thôi. Xin Chúa dầu lòng xót thương, thêm sức cho con trên đường thế trần. Lòng thương xót Chúa đến khắp mọi nơi. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con tháng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi tình Chúa ơi tuyệt vời. Lạy Chúa, Ngài dạy chúng con tha thứ khoan dung cho người xúc phạm, sẽ chia tấm áo hạt thương cho ai tung thiếu nghèo đói khổ đau. Xin Chúa chỉ dạy chúng con luôn sống yêu thương nhân từ quảng đại, để cho muôn dân tin nhận lòng thương xót Chúa mãi mãi tuyệt vời. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con hàng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi tình Chúa ơi tuyệt vời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đệ tử ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có những lúc mà mình ngồi mình buồn, mình lo, như là hiện thời anh chị em đang ngồi buồn, ngồi lo, không biết là đến bao giờ mới hết Covid đây. Không biết là ngày mai mình sẽ sống như thế nào đây. Không biết rồi bệnh dịch này nó sẽ còn gây tai hại đến bao giờ, vân vân. Cảm ơn anh chị em, những người đã luôn hướng về quê hương Việt Nam. Nhiều anh chị em ở bên Mỹ, bên Úc, Âu Châu, những nước khác, email, điện thoại hỏi thăm: Cha ơi, tình hình Việt Nam thế nào rồi? Thương quá cha ơi, Việt Nam tội quá cha ơi. Rồi họ hỏi thăm là radio lòng Chúa thương xót với bệnh nhân của cha đã xong chưa? Còn muốn đóng góp chia sẻ mấy cái máy để gửi đến những người đang bị nhiễm virus corona, đang nằm trong các bệnh viện. Rồi có những người khác thì nói con là người ngoại đạo, nhưng con thấy cha làm chương trình này quá hay. Những người bệnh bây giờ họ cần được an ủi về mặt tinh thần, mà chúng con, người khỏe hay là người thân, nói gì được bây giờ. Mà bây giờ thì càng tuyệt đối không được vào gặp tiếp xúc. Thế thì làm sao để an ủi họ, trấn an họ được? Vì thế, dù là con ngoại đạo, nhưng mà con đã được biết Chúa Giêsu qua những bài giảng của cha. Con xin gửi mấy cái máy cho những người ngoại đạo. Cứ như thế, thưa anh chị em. Thế thì, khi mình nhìn với cặp mắt tiêu cực thì mình thấy đúng là bi đát thật. Đói, khát, thiếu thốn, đủ mọi thứ. Nhưng mà nhìn vào lòng thương xót Chúa thì mình thấy Chúa đang làm cho con người tỏ lòng thương xót với người khác. Chúa đang làm cho con người chạy lòng thương nhau. Chúa đang làm cho con người không còn vô cảm, không còn thờ ơ lãnh đạo nữa. Điều mà Đức Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn trong lá thư mục vụ mới vừa rồi nhắc nhở anh chị em mình tha thiết cầu nguyện khẩn nài Chúa thương, không còn lừng khừng thờ ơ lãnh đạm được nữa, phải khẩn thiết mà cầu nguyện và bắt tay vào hành động. Cầu nguyện và hành động, chúng tôi đang làm công việc đó, hàng ngày vẫn cầu nguyện với anh chị em, gửi đến anh chị em những trang suy niệm, những bài chia sẻ để cùng cầu nguyện với nhau. Rồi đặc biệt là chúng tôi đã làm 2 lần tuần cầu nhật kính lòng Chúa thương xót cầu nguyện cho Việt Nam và thế giới trong cơn đại dịch. Bắt đầu từ thứ Hai vừa rồi, ngày 9 tháng 8, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, 3 ngày liền là lần chuỗi mân côi và suy gẫm về 4 sự sau. Để chuẩn bị cho mình không phải là chết, nhưng mà lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng, lúc nào cũng trong tư thế tỉnh thức. Và khi mình sẵn sàng, mình tỉnh thức như vậy thì không còn lo sợ nữa. Mình không tỉnh thức, không sẵn sàng, cho nên không biết là khi nào mà nó đến đây, khi nào virus nó đến đây, rồi tôi chết rồi sao đây. Mình lo, mình hoảng, mình sợ, vì mình không tỉnh thức và không sẵn sàng, không cầu nguyện. Cầu nguyện, sẵn sàng, tỉnh thức thì nó đến thì nó đến, nó đi thì nó đi. Mình làm chủ nó chứ không phải đến là làm chủ mình. Mình phải sống trong tư thế tích cực như vậy, thưa anh chị em. Thì nhờ những bài suy niệm về 4 sự sau, rồi sau mỗi bài suy gẫm có 1 chục mân côi. Sau 1 bài suy gẫm thứ Hai, 1 bài hát và 1 chục kinh mân côi với kinh lạy Nữ Vương và phép lành, làm cho anh chị em mình cùng cầu nguyện. Và khi mình cầu nguyện như vậy, mình thấy cuộc sống mình nó vui hơn, nó tích cực hơn, luôn luôn tỉnh thức sẵn sàng. Tại vì mình không biết ngày nào giờ nào thì mình tỉnh thức và sẵn sàng thì không còn sợ hãi nữa. Còn cứ ngồi đó mà thấp tha thấp thỏm không biết nó như thế nào. Rồi thứ hai nữa là anh chị em mình nhìn lại cuộc đời của mình, nhìn lại xã hội, nhìn lại thế giới để thấy được có bàn tay của Chúa trong đó. Giống như là trong bài đọc 1 sách Joshua, ta thấy là Chúa hướng dẫn từng chi tiết một trong cuộc xuất hành đưa dân Do Thái từ Ai Cập vào trong đất hứa. Để đến được cái đất hứa đó và phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách, phải chiến đấu với thiên nhiên, với đói, với khát, với thèm, với những kẻ thù, với những quân ngoại bang vân vân. Thì Thiên Chúa luôn luôn là người chủ động hướng dẫn, bảo vệ, che chở, với một điều kiện duy nhất là dân trung thành với Chúa, nhìn nhận Chúa là Chúa của mình và mình là con dân của Chúa. Chúa chỉ cần một điều duy nhất đó thôi, và Chúa sẽ chăm sóc từng chi tiết một. Chúa đã đưa qua biển đỏ khô chân thì bây giờ lại đưa qua sông Giô-đan cũng ráo chân, bằng cách là đưa hòm bia dấu ước dẫn đầu. Hòm bia dấu ước đó chứa 2 bia đá ghi khắc 10 điều răn của Chúa, tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa. Này hòm bia dấu ước của vị Chúa tể toàn cõi đất sắp dẫn đầu anh em mà qua sông Giô-đan. Khi các tư tế khiêng hòm bia của Đức Chúa, vị Chúa tể toàn cõi đất vừa đặt chân xuống nước sông Giô-đan, thì nước sông Giô-đan, nước mạn ngược chảy xuống sẽ bị chặn lại và dừng lại thành một khối duy nhất. Và dân đã qua sông, dân đã qua sông, hòm bia giao ước dẫn đầu dân. Các tư tế khiêng hòm bia giao ước của Đức Chúa đứng yên tại chỗ khi đất khô cạn giữa lòng sông Giô-đan, trong khi toàn thể Israel qua sông trên đất khô cạn cho đến khi toàn dân đã qua hết. Chúng ta thấy người có niềm tin sống nó bình an. Giữa bao nhiêu khó khăn thử thách, mình vẫn được bình an vì biết rằng có Chúa dẫn đầu. Như câu chuyện mà chúng ta vừa mới nghe, dân Do Thái qua sông Giô-đan, thì hòm bia dấu ước tượng trưng sự hiện diện của Thiên Chúa là vị Chúa tể toàn cõi đất. Đi đi, đến đâu nước dừng lại và dân đi qua ráo chân. Ngày hôm nay, nếu mình đặt Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Nếu mình đặt Chúa làm chủ gia đình của mình, cộng đoàn của mình, tất cả đều quy hướng về Chúa, cùng tha thiết khẩn nài lòng thương xót Chúa, cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, với trọn niềm tín thác, thì mình cũng đi vượt qua được cơn đại dịch này, ráo chân như dân Do Thái đi qua dòng sông Giô-đan mà khô chân. Chỉ sợ rằng khi con người đến có còn lòng tin trên trái đất này nữa hay không? Trải qua những thử thách, liệu con người có còn tín thác vào Chúa nữa hay không? Hay là thấy đói, thấy khát, thấy bệnh, thấy chết, rồi cuối cùng không thấy Chúa đâu, bỏ luôn Chúa, kêu trách Chúa và bỏ luôn, đánh mất niềm tin của mình. Như vậy thì dịch vẫn còn đó, bệnh vẫn còn đó, đói khát vẫn còn đó. Còn nếu mình tín thác tuyệt đối vào Chúa thì tin rằng đây chỉ là những thử thách. Chúa thử coi vàng này là vàng thật hay vàng giả. Phải có lửa thử chứ. Đức tin này là đức tin thật hay đức tin giả. Khi đời gặp bao giông tố thì con mới biết rằng con chưa vững tin. Bài hát cho con vững tin, anh em vẫn nghe. Thế thì nếu mà mình tin chắc chắn rằng Chúa đang hiện diện đây trong cơn đại dịch này, thì thưa anh chị em, lướt qua ráo chân, cho dẫu có khó khăn, có thử thách đấy. Và để được như vậy thì điều quan trọng là mình nghe và làm theo lời Chúa. Để được Chúa nhận lời, mình cầu, mình xin, mình không được vì mình không cầu, không xin. Lời Chúa nói, Kinh Thánh dạy mình như thế. Mình xin không được vì mình không biết cách xin. Khi mình muốn xin để Thiên Chúa nhận lời thì chính mình phải vâng lời Thiên Chúa trước. Mình muốn Chúa nhận lời mình mà mình không vâng lời Thiên Chúa, sao được thưa anh chị em? Vâng lời Thiên Chúa ở đây, một trong những điều khó, đấy là tha thứ, biểu hiện của lòng thương xót, đỉnh cao của lòng thương xót, sự tha thứ. Để cho con người hiểu được phải tha thứ như thế nào, Chúa đưa một cái dụ ngôn. Sau khi mà Phêrô đến với Chúa Giêsu mà hỏi rằng là nếu anh em cứ xúc phạm bên con thì con phải tha thứ đến mấy lần, Chúa chưa kịp trả lời được mấy lần thì ông nói tiếp, có phải đến 7 lần không? Và ông nghĩ rằng là câu trả lời quá hoàn hảo. Người ta nói Việt Nam mình bảo quá tam ba bận, người ta cũng bảo tha thứ đến 3 lần là quá lắm rồi. Mà Phêrô nhìn đôi lên, 2 lần 3 là 6, cộng thêm 1 là 7, và số 7 là số hoàn hảo, hoàn thiện trong Kinh Thánh. Thiên Chúa dựng nên trong vòng 7 ngày trời đất vũ trụ này. Nếu đứa con số 7 là số hoàn hảo, vậy thì Phêrô cho rằng là mình đã tha thứ đến 7 lần là tuyệt rồi, là đầy đủ lắm rồi, là ngon rồi. Chúa muốn chơi 7 thì lấy 7. Được, nếu Phêrô bảo 7 lần thì Chúa bảo không phải là 7 lần nhưng mà 70 lần 7. Nghĩa là không giới hạn, không tính số lần nào cả. Thường thì người ta hay nói với nhau rằng là luật vàng gọi là mình làm cho người khác những gì mà người khác làm cho mình. Làm cho người khác những gì người khác làm cho mình. Nếu mà tích cực thì tốt. Nếu mà người ta thương tôi, tôi thương lại. Nếu người ta giúp đỡ tôi giúp đỡ lại. Nhưng mà nếu người ta chơi tôi thì sao? Thì tôi cũng chơi lại à? Vì làm cho người khác những gì người ta làm cho mình mà. Người ta ghét tôi thì tôi ghét lại. Công bằng mà. Người ta xỉ vả tôi xỉ vả lại. Người ta tát má này thì tôi không phải dơ má kia mà tôi tát lại má kia của người ta. Chưa được. Thế gian tự nhiên con người lại như thế. Lòng thương xót phải vượt trên cái sự công bằng đó, cái sự ăn miếng trả miếng đó, bằng cách là hãy làm cho người khác những gì mà Thiên Chúa đã làm cho ta. Tôi xin phép được lặp lại, làm cho người khác những gì Thiên Chúa đã làm cho ta. Ta đã nhận được những gì từ Thiên Chúa thì hãy trao cho người khác những điều mà ta đã nhận được. Chúa có ghét bỏ ta không? Chúa có hận thù ta không? Chúa có nói xấu ta không? Chúa có nghĩ xấu cho ta không? Chúa có xét đoán ta không? Không hề. Chúa chỉ chạy lòng thương như ông chủ ở đây. Khi tên đầy tớ sắp mình xuống lại lục, thưa Ngài xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo cho hết. Tôn chủ của tên đầy tớ liền chạy lòng thương, cho y về. Không những vậy mà tha luôn món nợ. Người ấy chỉ xin khất là sẽ trả thôi. Nhưng mà không những là cho về, không bắt giam. Thường là phải giam giữ lại. Bây giờ trả hết rồi thì mới được về. Đây cho về. Rồi không phải là cho khất, nhưng mà là tha luôn. Con người, tức là chuyện dụ ngôn mà. Cho nên chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được như vậy. Và Thiên Chúa làm được như vậy, có người nhận được cái điều đó thì hãy làm cho người khác những gì mà mình nhận được thì Thiên Chúa đi. Đơn giản vậy thôi. Thì là con của Chúa, thì là được vào nước trời. Nhưng mà rất tiếc, có người ta nhận được những điều tốt lành từ Thiên Chúa mà lại đối xử với người khác như là con người chứ không phải như là con của Chúa. Ra túng lý, người mắc nợ anh chỉ có bằng 1/1 triệu cái số tiền mà anh nợ ông chủ thôi. Vậy mà anh túm lấy, bắt phải trả. Giam lại, làm tình làm tội đủ thứ, gọi là siết nợ đó thưa anh chị em. Đi siết nợ đấy. Túm lấy, bắt cả vợ con, túm bắt lấy, bây giờ trả xong thì thôi. Những người mà chứng kiến được cái câu chuyện đó mới bất mãn mà nói với tôn chủ. Tôn chủ mới nổi giận và nói với người kia rằng là tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Câu hỏi, Chúa hỏi mỗi người. Sao không thương xót những người khác như Chúa đã thương xót ta? Tại sao ta mong, ta xin Chúa, lại Chúa xin thương xót con, mà ta lại không thương xót người khác? Chúa nói ta sẵn sàng xót thương con, nhưng khi đã lãnh nhận được lòng thương xót của ta rồi, ta không cần con đáp đền lại gì cho ta bằng cách con hãy thể hiện lòng thương xót ấy với những người khác, những người xúc phạm đến con, cũng biết thương xót họ. Thương xót họ, biết chạy lòng thương, để mà lúc đó mới có thể tha thứ cho người ta được. Tự nhiên mà bảo tha thứ, nó đã cướp vợ tôi, nó đã cắm sừng lên đầu tôi, nó đã chiếm đoạt tài sản của tôi, nó đã nói xấu tôi, nó làm mất danh thơm tiếng tốt của tôi, nó đã chơi tôi sát ván. Bây giờ bảo tôi tha thứ cho nó, làm sao mà tha thứ? Không tha thứ được, sức con người không thể làm được. Và ma quỷ nó sẽ xúi dục mình, tội gì mà tha cho nó, ngu gì mà nhịn nó, phải sòng phẳng chứ, phải biết điều chứ. Thứ mà nó không biết điều như vậy thì dập nó cho nó xong, sao mà tha được. Vì con người ta là như vậy, mà chỉ khi nào mình cảm nhận được rằng mình là người bất xứng, là người bất trung, là người tội lỗi mà Chúa vẫn thương tha thứ đón nhận mình, lúc đó mình mới có khả năng tha thứ và đón nhận người khác được. Mà dẫu chỉ rằng là mình là con của lòng Chúa thương xót, là tông đồ của lòng Chúa thương xót, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì trước tiên là bằng chính cuộc sống của mình, cuộc sống của con người, dám chấp nhận tha thứ cho người khác. Mà chúng ta thấy khó tha thứ nhất là với ai? Với chính người thân của mình. Người thân trong cộng đoàn của mình, trong dòng tu của mình, trong giáo xứ của mình, người thân trong gia đình của mình, người thân trong nhóm của mình. Càng những người thân bao nhiêu, càng những người mình thương bao nhiêu, thì họ xúc phạm bên mình càng thấy đau bấy nhiêu và khó tha thứ bấy nhiêu. Còn người hàng xóm, người đâu đâu họ xúc phạm đến mình, thôi tức chút rồi thôi, hơi đầu nghĩ chi cho mệt. Nhưng mà với những người mà đi ra gặp mặt, đi vô gặp mặt, với những người mà phải sống chung trong một cộng đoàn, phải sinh hoạt trong một giáo xứ, phải sinh hoạt cầu nguyện chung với nhau, trong nhóm cầu nguyện với nhau, trong nhóm chia sẻ lời Chúa với nhau, trong nhóm bắt ái với nhau. Vậy mà người ấy lại xúc phạm đến mình. Tha thứ cho những người thân thương gần gũi với mình khó lắm, thưa anh chị em. Trời ơi, tôi không có ngờ tôi với nó đi sinh hoạt chung với nhau thế mà nó chơi tôi, nó nói xấu tôi như thế. Tôi với người ấy gọi là đồng hành với nhau bao nhiêu chuyện, vậy mà nói xấu tôi, vậy mà chơi tôi sát ván, vậy mà hạ tôi đò ván. Chơi tôi không kịp ngóc đầu lên, cho nên tôi không bao giờ nhìn mặt nó, tôi không bao giờ có thể tha thứ được cho nó. Mỗi lần nghĩ đến là điên lên, mỗi người đến là tức. Chỉ có như khi vào trong tòa giải tội, nghe những anh chị em xin tội, nói bây giờ về tha thứ cho, thưa cha khó quá. Tha thứ, forgive, nhưng mà forget nữa, phải quên đi nữa. Mình khó quên, đòn đau nhớ đời, đòn đau nhớ đời. Mỗi lần nghe mà nhớ lại cái câu nó nói sốc mình, điên lên, giận, tím gan, tím ruột lắm. Không thể vượt qua được cái đó nếu mình không để cho Chúa biến đổi mình. Mình cảm nhận rằng là lòng thương xót Chúa thương mình biết bao. Cảm nhận rằng biết bao nhiêu lần tôi đi xưng tội đây. Mỗi lần đi xưng tội thống hối ăn năn là Chúa lại thứ tha. Dù cho bao phen con yếu đuối, con thành tâm ăn năn thống hối thì Ngài lại thứ tha. Mình thành tâm ăn năn thống hối, bao phen mình yếu đuối, Chúa cứ thứ, cứ tha, cứ thương, cứ xót. Vậy mà mình không tha thứ được cho anh chị em của mình, và mình vẫn đọc kinh lạy cha. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi chúng con. Tha cho con thì Chúa nói được, cha của thầy ở trên trời sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Cha của thầy trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Thì đây mời anh chị em thinh lặng, nghĩ lại coi, tôi đang tức ai, tôi đang giận ai, tôi đang buồn ai, tôi đang khó chịu ai, ai đang làm tôi bị tổn thương, ai đang làm tôi mất danh dự, ai đang làm tôi bị quê mặt, ai đã xúc phạm đến tôi. Với lòng chân thành, hãy đọc linh kinh lạy cha. Và khi đọc kinh lạy cha ấy, nhớ đến những người ấy và nói với Chúa, xin Chúa cho con được một khả năng, ban cho con một cái ơn là biết tha thứ và biết quên đi. Forgive and forget. Tha thứ và quên đi. Vì Chúa đã tha thứ cho con biết bao nhiêu lần, và Chúa cũng đã quên đi tất cả những tội con đã xúc phạm đến Chúa từ bé cho đến bây giờ. Nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững được? Sao con lại chấp tội anh em con? Nếu Chúa không tha thứ, làm sao ta có cơ may được cứu rỗi? Tại sao ta lại không tha thứ cho anh em để chắc chắn được cứu rỗi? Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.